Express.
Thưa quý vị, hai ngày sau vụ xả súng tại nhà hát ngoại ô Moscow của Nga.
Vì cái sự việc hôm qua thì nhà trường quyết định là hủy hết tất cả các lịch học để cho các bạn học online từ xa.
Cảnh sát họ qua khu chỗ anh, họ gõ cửa từng nhà, kêu khai báo số người trong gia đình và cũng hỏi thăm tình hình mọi người trong khu luôn.
Người Việt sống trong bất an.
Lo cho chị bởi vì là phương tiện di chuyển chính của bọn em đi học là bọn em đi tàu điện ngầm, đi metro. Thì kiểu bây giờ cũng bảo là hạn chế đi lại.
Xả súng một lần mà không biết có lần hai, lần ba không. Vì bên này cái chỗ công cộng, bên này lúc nào cũng đông, không biết đường nào mà lần.
Quý vị đang nghe podcast về Đình Express hôm nay. Tối ngày 22 tháng 3, một vụ xả súng đã diễn ra tại nhà hát Krokus City Hall ở thành phố Krasnogor, ngoài ô Moscow. Bốn tay súng vào nhà hát Krokus, xả súng vào mọi chỗ, tưới xăng đốt, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm về sự việc, tuyên bố các tay súng đã gây thương vong lớn và trở về căn cứ an toàn. Nhớ lại sự việc tối hôm đó, anh Nguyên Khang, 35 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù cách hiện trường vụ xả súng gần 40 km, nhưng đêm đó với anh Khang là một đêm đáng nhớ sau 8 năm ở Nga.
Tầm khoảng 9 giờ tối, nghe tiếng xe cứu thương rồi còi cảnh sát chạy cấp đường, và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Em mới mở điện thoại lên mới thấy có tin khủng bố, thì cả nhà lúc đó hơi hoảng. Anh là cứ cố thủ trong nhà thôi, ngoài đường xe chạy lên nổi mà không dám ngủ. Anh cứ cầm điện thoại liên tục lên xem tin tức với tình hình như thế nào. Nhà anh cách cái chỗ khủng bố là cũng phải 30 đến 35 cây đó nha. Mà ngoài đường nghe xe chạy rõ thế, lần đầu tiên trong 8 năm ở Nga thì anh mới có trải nghiệm như thế này.
Tổng thống Nga Putin gọi vụ tấn công này là hành vi khủng bố man dợ và cam kết trừng phạt mạnh tay tất cả những người liên quan. Sau sự việc, Nga siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Mọi sự kiện đông người trên khắp cả nước đã bị hủy. Một ngày sau sự việc, anh Nguyên Khang nói, đường phố vắng vẻ, khu vực của anh được an ninh Nga gõ cửa kiểm tra từng nhà.
Cảnh sát họ qua khu chỗ anh, họ gõ cửa từng nhà, kêu khai báo số người trong gia đình, mà cũng hỏi thăm tình hình mọi người trong khu luôn. Là nhà nào họ cũng gõ cửa hết á. Anh thì không có dám hỏi kỹ, chỉ biết họ hỏi là nhà bao nhiêu người, làm công việc gì, rồi dặn dò mình thời gian này tránh ra ngoài, cũng như là tránh tụ tập mấy đông người. Thì anh cũng thấy là có những bài chốt chặn được lập á. Anh nghe mọi người trong khu bảo là cũng phải đưa giấy tờ ra để kiểm tra rồi mới được qua.
Còn với Hà Ly, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học tại trung tâm Moscow, cách vụ xả súng gần 1 tiếng lái xe. Ly nói sáng sớm sau sự việc, toàn bộ lịch học ở trường bị hủy, chuyển sang học online, sinh viên được khuyến cáo hạn chế ra ngoài.
Vì cái sự việc hôm qua thì nhà trường quyết định là hủy hết tất cả các lịch học để cho các bạn học online từ xa, với lại cũng bảo các sinh viên bọn em kiểu hạn chế đi ra ngoài đường, xong kiểu tập trung những chỗ đông người, kiểu đi mét này nọ kia, đi tàu điện ngầm, xong rồi những cái chỗ như là trung tâm thương mại hoặc là những cái chỗ biểu diễn ấy chị, thì cũng hạn chế ra ngoài, với lại kiểu việc học thì cũng hủy đi ấy, cũng học online ở nhà chị ạ. Mấy cái đứa em, nhà em thì kiểu các em vẫn đi học thêm những cái nghệ thuật, ví dụ như là kiểu học nhảy, học người mẫu này kia, thì những cái trung tâm như thế thì cũng ở trong trung tâm Moscow, thì người ta bảo là người ta tạm thời hoãn nghỉ và người ta nghỉ lịch, thành ra là hôm nay mọi người nghỉ hết.
Vụ xả súng tại nhà hát Krokus đặt câu hỏi về năng lực của an ninh Nga hiện nay sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự. Bởi trước đó năm 2000 và năm 2010, Moscow từng hứng loạt vụ đánh bom liều chết nhắm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của nước này. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất, một phần nhờ hoạt động chiến dịch chống nổi loạn do an ninh Nga triển khai trong nhiều năm. Giới quan chức cho rằng nhà hát Krokus bị chọn là mục tiêu bởi đây là khu vực tập trung đông người tới thưởng thức nghệ thuật, đồng thời mức độ an ninh không cao như các cơ sở trung tâm Moscow. Nhà hát Krokus City Hall nằm trong khu phức hợp kiêm trung tâm thương mại rộng lớn, nằm cách Điện Kremlin gần 20 km. Anh Khang quyết định đóng kiosk quần áo ở chợ vài ngày, đổi sang hình thức bán hàng online. Anh cũng tính cho hai con nghỉ ở nhà những ngày tới vì lo bên ngoài thiếu an toàn.
Nhân viên họ gọi bảo là xin nghỉ vì sợ, không dám đi chợ. Mấy ngày tới chắc cũng phải đóng, tại vì ở ngoài chợ cũng có nhiều thể loại lắm em. Dân tứ xứ họ về nè, biết đâu được mấy cái đứa khủng bố trong đó mình cứ ở nhà cho chắc nè. Mình cũng có thể chuyển qua bán online mà. Mấy hôm nữa mà còn chưa ổn định thì chắc anh cũng phải đổi sang bán online thôi. Cũng may là thứ bảy chủ nhật, hai ngày này trẻ em bên này được nghỉ học của em. Trường cũng gửi mail cho phụ huynh, nói là tránh tụ tập nơi đông người, tốt nhất là ở nhà, cũng như là thông báo là cụ thể về cái lịch học nếu mà tình huống vẫn chưa được cải thiện. Nhưng mà nhà anh là đang tính chắc vẫn phải để hai đứa nhỏ ở nhà thêm mấy ngày nữa để tính xem tình hình như thế nào. Lo lần xả súng một lần mà không biết có lần hai, lần ba không. Vì bên này cái chỗ công cộng, bên này lúc nào cũng đông, không biết đường nào mà lần.
Còn Hà Ly và gia đình cũng bày tỏ lo sợ, bắt đầu tích trữ thực phẩm vì sợ những khu đông đúc như chợ sắp tới là những nơi thiếu an toàn.
Nhà em hay mua đồ ở những cái khu chợ Việt ấy. Bởi vì sợ là kiểu chợ ấy, cái khu mà chợ Việt, người Việt Nam làm việc tập trung cũng khá là nhiều người, người Việt Nam, người Trung Quốc, những cái người Hồi giáo này kia, người ta vẫn làm việc ở đấy, rất là đông người đấy. Tức là nếu như mà người ta đã hạn chế như thế thì không biết là bao giờ chợ có cái thông báo là kiểu đóng cửa chợ tạm thời ấy, thì thành ra bọn em không mua được những cái gia vị như kiểu là nước mắm, mì chính, các thứ, những cái gia vị nhà mình hay dùng ấy. Thì thường thường là ở ngoài chợ đấy hết, người ta có bán, thì kiểu sợ là sẽ bị hạn chế đóng cửa này kia, thì cho nên là nhà em sẽ mua mua để trong nhà dùng dần. Lo chứ chị, bởi vì là kiểu như em sống ở bên này khá là lâu ấy, kiểu thường thường vẫn có những cái vụ mà kiểu người ta gửi về các cái trường học ấy, bảo là tôi sẽ tấn công trường này khủng bố các thứ, thì nhà trường vẫn gọi là cho con em nghỉ này, xong rồi sẽ thắt chặt an ninh trường hơn, là kiểu sẽ kiểm soát là ai ra vào trường này kia, chứ em cũng chưa nghe đến cái vụ kiểu khủng bố thật như này.
Tương tự với ông Mạnh, chủ của một xưởng may tại Moscow, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 25 km, hiểu tâm lý lo sợ của nhân viên, ông động viên, khuyến khích nhân viên ở nhà, hỗ trợ bằng việc mua thực phẩm tiếp tế cho họ.
Thật sự cái tâm lý lo âu lo sợ thì mình cũng thông cảm cho bà con. Thì 20 năm nay rồi thì bây giờ đây là cái vụ thương tâm và đẫm máu nhất. Lúc xảy ra bên đó là lúc 19 giờ 45 phút, thì lúc đó là cũng là gần lúc mà chú xuống ca rồi. Thì chỉ còn có 15 phút nữa thôi thì mọi người không sao, thì chú và những cái cán bộ của công ty ở Trấn An rồi xong cái là đề nghị là ví dụ như là ngày hôm nay là ngày nghỉ của công nhân đúng không? Thường thường nghỉ công nhân thì được đi siêu thị, thì chú nói thôi tuần này các con mình đi siêu thị, các con cần gì thì các bạn có trách nhiệm sẽ mua về cho các con, thôi các con ở nhà đi, chơi ở trong nhà thôi, đừng tụ tập chỗ đông người. Chú bố trí là ví dụ những người có trách nhiệm đấy trong công ty đấy, các bạn cần cái gì các bạn ghi ra giấy xong rồi đi mua về đưa cho các bạn, hóa đơn đây, tức là mình giúp các bạn để cho các bạn cảm thấy là thoải mái, không bị động.
Cục An ninh Nga FSB đã bắt 11 người liên quan đến vụ tấn công, trong đó thì có 4 người trực tiếp hành động. Cả 4 nghi phạm chính hiện đã bị giam tại vùng Bryansk giáp với biên giới của Ukraine. Tổng thống Putin cho biết các lực lượng hành pháp của Nga đang nỗ lực xác minh và truy tìm những kẻ cung cấp phương tiện, vạch tuyến đường chạy trốn, chuẩn bị vũ khí cho nhóm nghi phạm. Tổng thống cũng lưu ý nhóm tấn công nhà hát là khủng bố quốc tế và ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại tổ chức này. Dù lo ngại, song nhiều người Việt cũng bày tỏ tin tưởng vào chính quyền, sẵn sàng tuân thủ mọi quy định mà nhà nước sở tại đưa ra.
Thì về di tản thì không có đâu, nhưng tại vì nhà anh chị cũng có cơ ngơi bên này rồi, thì dù như thế nào thì cũng có chính phủ họ lo rồi, cũng thắt chặt an ninh này nọ các thứ, chắc mấy hôm nữa ổn lại thôi mà, thì mình cũng phải tin chính phủ chứ em.
Tôi nghĩ rằng là cái hệ thống an ninh cơ sở của Nga thì ta cũng tốt, mấy hai nữa là ở đại đa số riêng với người Việt Nam đó là vô hại với nước Nga. Việt Nam mình thì cũng vậy thôi, mỗi khi đại hội đảng thì sao là cái tình hình an ninh sẽ siết chặt hơn, và vấn đề bảo đảm về an ninh chính trị cho người dân thì nước Nga cũng vậy thôi, từ quốc gia nào cũng vậy mà.
Có khoảng 80.000 người Việt tại Nga hiện nay và hơn 20% trong số đó sống và làm việc tại thành phố Moscow. Và hiện thì vẫn chưa ghi nhận số người Việt thương vong tại vụ xả súng. Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân hạn chế đến những điểm tụ tập đông người, bao gồm nhà hát, nhà ga, bến tàu điện ngầm, quảng trường, các khu nhạy cảm, đồng thời hạn chế di chuyển bằng phương tiện công cộng, không tham gia bình luận trên mạng xã hội về tình hình an ninh, chiến sự, diễn biến vụ khủng bố, luôn nêu cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin, báo đài, truyền hình Nga để cập nhật tình hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.